văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình du lịch về miền đất Ngọc lần thứ 3 năm 2022, triển lãm ảnh đất và người Lục Yên được tổ chức ngay tại trung tâm bờ hồ thị trấn Yên Thế đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách thập phương.
Với 39 tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cảnh thiên nhiên, con người, nét văn hóa với những phong tục tập quán đặc trưng, tất cả đã tạo nên một vùng đất Ngọc đa sắc màu hấp dẫn người xem.
Mục chân dung cuộc sống tuần này mời quý vị cùng đến thăm và cảm nhận vẻ đẹp của đất và người Lục Yên qua nhiếp ảnh.
Chân dung cuộc sống
là một trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ chương trình du lịch về miền đất Ngọc lần thứ 3 năm 2022. Vừa qua tại trung tâm thị trấn Yên Thế, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh đất và người Lục Yên nhằm giới thiệu quảng bá vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên, con người, nét văn hóa các dân tộc vùng sinh sống trên vùng đất Ngọc Lục Yên. 39 tác phẩm ảnh nghệ thuật cỡ ảnh 50 x 75cm được in trên chất liệu gỗ, khung nhựa tham gia triển lãm của các tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn huyện Lục Yên là những cảm nhận phản ánh sâu sắc vẻ đẹp của vùng đất, con người, các di tích lịch sử, lễ hội, phong tục truyền thống, các loại hình văn hóa dân gian của đồng bào các dân tộc đang cùng chung sống đoàn kết bên nhau trên vùng đất Ngọc Lục Yên. Đây cũng là dịp để Lục Yên quảng bá, giới thiệu đến du khách gần xa nét đẹp và tiềm năng du lịch của huyện qua nhiếp ảnh. Ông Trần Tiến Hưng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy huyện Lục Yên cho biết.
Qua cái hoạt động triển lãm ảnh Lục Yên đất và người, đây là một trong những nội dung của chương trình du lịch về miền đất Ngọc huyện Lục Yên lần thứ 3 năm 2022. Qua hoạt động này thì nhằm quảng bá, giới thiệu những hình ảnh về thiên nhiên, cảnh đẹp, con người và đặc biệt đó là những cái phong tục tập quán bản sắc riêng có ở Lục Yên đối với du khách. Qua đó thì cũng mời gọi các du khách đến tham quan những cái hoạt động của chương trình du lịch nói riêng và các hoạt động khác của huyện Lục Yên trong những thời gian tiếp theo. Qua cái hoạt động lần này thì chúng tôi cũng rất mong muốn là sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa cái sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt đó là của các những nhiếp ảnh gia, những người làm nghệ thuật và của đông đảo quần chúng nhân dân. Theo đó thì để giới thiệu những cái nét đẹp văn hóa truyền thống riêng có ở Lục Yên tới đông đảo du khách.
Triển lãm ảnh đất và người Lục Yên thể hiện ba chủ đề chính: phong cảnh, thiên nhiên, con người, phong tục tập quán, lễ hội của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn và ý chí khát vọng vươn lên của người dân Lục Yên. Thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm, nhân dân và du khách sẽ cảm nhận được không gian văn hóa dân tộc đa sắc màu, trải nghiệm và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc để thêm hiểu và thêm tự hào về những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Ngọc Lục Yên. Đó là hình ảnh những cô gái Tày duyên dáng trong trang phục áo chàm đen, những người phụ nữ dao đỏ với bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Nét văn hóa truyền thống qua các lễ hội gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân. Tất cả tạo sức hút với du khách khi đến thưởng ngoạn các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ông Nông Đức Nhanh, thôn Tông Luông, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên chia sẻ cảm xúc khi xem triển lãm.
Hôm nay tôi là người dân Khánh Thiện, cũng là một công dân của xã. Đến dự buổi lễ chương trình du lịch về đất Ngọc Lục Yên ấy, thì tôi thấy bức ảnh của xã Khánh Thiện tôi rất đẹp và rất có ý nghĩa, và các xã khác nữa và các lễ hội khác, cả cái lễ hội các kén này, lễ hội bịt mắt bắt vịt này, với lại các lễ hội khác nữa vân vân, thì tôi hôm nay tôi đến thăm và được dự, được xem và được chiêm ngưỡng thì tôi cũng rất vui và tự hào của đất quê hương Lục Yên mình.
Với mỗi tác phẩm mang đến triển lãm, các tác giả dù chuyên hay không chuyên đều mong muốn mang đến cho du khách những cảm nhận về sắc màu văn hóa dân tộc đặc sắc qua các tác phẩm phản ánh chân thực vẻ đẹp bình dị cuộc sống của đồng bào vùng cao, nét đẹp trang phục, làng nghề truyền thống và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc như Dao, Tày, Nùng. Điểm nhấn tại triển lãm lần này là các tác phẩm được trưng bày dọc khu vực bờ hồ, tuyến đường đẹp nhất của thị trấn Yên Thế để thuận tiện cho người dân và du khách đến tham quan triển lãm. Góp phần thành công cho triển lãm lần này là sự tham gia của các phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Lục Yên với những tác phẩm được thực hiện trong những chuyến đi tác nghiệp thực tế tại cơ sở. Những hình ảnh chân thực phản ánh vẻ đẹp của vùng đất con người Lục Yên với những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc đã gây ấn tượng với người xem. Phóng viên Khắc Điệp, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Lục Yên cho biết.
Tham dự chương trình du lịch về miền đất Ngọc, bản thân tôi thì cũng rất là vinh dự được tham gia một số cái tác phẩm ảnh về triển lãm đất và người Lục Yên. Bản thân tôi trong quá trình tác nghiệp tại địa phương đã sưu tầm, lựa chọn được một số tác phẩm mà mình ưng ý, ví dụ như là về bản sắc văn hóa dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Dao, và cùng với đó là cảnh sắc thiên nhiên, những vẻ đẹp tại các xã thị trấn trên địa bàn. Thông qua các tác phẩm tại triển lãm như thế này, bản thân chúng tôi mong muốn được cho du khách biết đến về Lục Yên, con người, mảnh đất thân thiện, hài hòa và mến khách. Và đặc biệt hơn nữa, đây là những cái tác phẩm mà trong quá trình tác nghiệp của chúng tôi thì cũng là rất là may mắn, tình cờ phát hiện, sáng tạo và chụp được những tác phẩm đẹp, ưng ý, và đặc biệt là rất là nhận được sự thu hút, quý mến, và mọi người rất là nhiệt tình hưởng ứng và đánh giá cao những tác phẩm này. Chúng tôi mong muốn được truyền tải thông điệp lớn hơn nữa để cho bạn bè du khách trong và ngoài nước biết đến về Lục Yên, đất nước, con người mến khách.
Để chuẩn bị cho triển lãm ảnh lần này, các tác giả đã có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ càng. Tất cả đều mong muốn sẽ mang đến cho du khách nét văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất Ngọc. Các bức ảnh khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa và tái hiện sống động cuộc sống của đồng bào vùng cao qua các lễ hội độc đáo và đặc sắc đã mang đến những cảm xúc mới mẻ cho người thưởng ngoạn. Triển lãm cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách trong và ngoài huyện. Qua đó góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu các tiềm năng văn hóa, danh lam thắng cảnh, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực xúc tiến đầu tư, kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để các tác giả và nhân dân các dân tộc của huyện Lục Yên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Triển lãm cũng góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời để lại cho du khách ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Lục Yên thân thiện, nồng hậu, mến khách, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa của miền đất Ngọc.
Quý vị và các bạn vừa có dịp cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống thiên nhiên và những đổi thay trên quê hương Lục Yên qua các tác phẩm nhiếp ảnh. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Góc văn học.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời của mỗi người, tuổi thơ là quãng thời gian chứa đựng nhiều ký ức hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng nhất. Đó là những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cha mẹ, bạn bè và những người mà chúng ta yêu mến. Cuộc sống bộn bề với biết bao lo toan khiến những người trưởng thành luôn có mơ ước được trở về miền ký ức trong veo và ngọt ngào đó. Một góc văn học hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn Tuổi thơ xa ngái của Minh Hằng.
Từng đợt gió bấc tràn về len lỏi vào các góc phố, hàng cây. Đã thấy trong dáng hình ký ức, ngày tháng nào tôi đứng tranh vênh, khi bên này là ngày mưa gió, phía bên kia là tuổi thơ hun hút thấp thoáng lặng im. Bỗng thấy những ngày thơ ấu đã xa ngái rồi mà lại như vừa mới diễn ra đây thôi. Ngay cả khi trong chớp mắt, trong lãng đãng sương bay vấn vít đầy những sắc màu và âm thanh. Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng chưa gợi đủ đường tìm. Chỉ khi chuyến tàu ký ức thổi day dứt chẳng rời, cố va vào những tháng ngày hoài niệm, gợi lên từng mảnh tuổi thơ thấp thoáng. Đâu phải ai cũng có thể gìn giữ tuổi thơ, nhưng lỡ đánh mất rồi, lúc nào tìm lại sao thấy nữa. Họa chăng chỉ còn những mảnh vụn chấp vá, khâu lại mảnh thời gian mà thôi. Ngay cả khi nhìn đám trẻ bây giờ xoay vần với bao nhiêu sách vở, háo hức giải trí tương tác trên các nền tảng xã hội, tham gia những trào lưu thời trang, hội nhóm vào những drama vô nghĩa, các em đâu cưỡng cầu hay mong ngóng tiếc nuối một thời tuổi thơ đơn sơ như tôi bây giờ. Tôi cũng không phải ngoại lệ, một cô gái đang lần tìm để một lần được khóc trước tuổi thơ. Trong buổi chiều chập choạng, ngồi khóc trước ký ức tuổi thơ thấy mình như rêu bám trên bức tường đã cũ kỹ, càng bóc tách càng gợi nhớ, như thể có một tấm vé thông hành để cố ngược về quá khứ. Hiện lên là mấy đứa trẻ con trong dịp Tết Trung Thu, sao cứ giống nhau quá. Các em xuống phố đêm trăng, hòa vào dòng người đông đúc, chụp vài tấm ảnh, xem vài màn múa lân rồi chen chúc đông người qua lại. Tôi lặng nhìn theo, mải mê ngắm nhìn cái cảnh tượng ấy và ý nghĩ tự cao xuất hiện. Rằng thật tiếc cho các em vì không có tuổi thơ, rồi chợt khựng lại. Có phải nhất nhất giống như thời của tôi, thế hệ của tôi mới gọi là tuổi thơ? Rất đỗi vị nhiên, tôi được trải qua những ký ức đơn giản, bình dị, gần gũi và nguyên sơ. Nhưng các em lại được may mắn hưởng những điều thật hiện đại, rực rỡ, nhộn nhịp và đủ đầy. Các em lớn theo dòng chảy của nhịp sống hiện đại đâu phải là một điều kém may mắn. Chỉ là những điều làm nên tuổi thơ của mỗi người, mỗi thế hệ khác nhau và bằng cách này hoặc cách khác mà thôi. Qua màng lọc của thời gian, qua lớp xương hoài niệm hay qua cách tôi nhìn sang những đứa trẻ xung quanh mình. Em trai tôi đang say sưa chăm chú trên tay là cuốn sách cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Tuổi thơ tôi đã qua từ lâu rồi, tôi cũng đọc cuốn sách này đã từ rất lâu. Hay là mình tưởng tượng ra mình cũng như thế. Nhưng lạ thay, tôi thấy tôi trong đó, tôi trôi trong ấy. Tôi bật cười rồi mở YouTube bài Dona Dona. Thì kể làm sao hết, phân chia giao hết những ngăn ký ức tràn đầy tâm hồn vừa thanh thang dẫn lối, vừa đê mê tìm về. Ngày tôi xa mẹ đi xuống Hà Nội học đại học, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Những ngày sau đó, tôi luôn ước ao được quay trở về ngôi nhà thân yêu, có mẹ ngồi nấu cơm nơi góc bếp, trước sân vắng hanh vàng, cha tôi đánh cờ với mấy chú hàng xóm dưới gốc cây ngọc lan xanh mát. Còn tôi lúc đó giống như chú chim non tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Phố vẫn chìm trong mưa dài ngập lối và tôi tưởng như chẳng còn được nhìn, trông, mong, ngóng, đợi, dẫu chỉ để tặng cho riêng mình khoảng lặng bình yên và ngồi khóc với tuổi thơ. Những mảnh ký ức vẫn cứ hiện lên trong trí nhớ. Thỉnh thoảng trong giấc mơ vẫn ám ảnh tôi, cảnh tượng ngồi trước hiên nhà, mặc mưa gió đường xa. Vẫn vang đâu đây lời của mẹ. Khi con chọn cách quay lưng lại với nỗi buồn sẽ chẳng bao giờ ở lại. Những buồn vui mẹ không thể cùng con thì thầm suốt cả cuộc đời dài. Chỉ cần con biết tự cân bằng, thích nghi, lấp đầy cô đơn, an yên trước những thăng trầm của cuộc sống, thì những chơi vơi đó, sóng gió đó sẽ theo gió bay đi. Bên khung cửa sổ đầu đông, gió mưa vẫn thổi ràn rạt, ký ức hiện lên đứt quãng, đủ làm tôi rơi nước mắt. Thôi thì hãy cố sống thật với cảm xúc của mình trong từng nhịp thở đi qua. Người sống sao thật đúng với cảm xúc của mình và không nên kìm nén. Để ấm nồng thổi suốt hành trình, sưởi ấm những ngày giá lạnh. Ký ức tuổi thơ có nhiều nhặn gì đâu, thôi cứ khóc đi để khi còn có thể, như tôi, trước sóng gió cuộc đời lại ước được quay trở về với tuổi thơ, với những ngày mái tóc hoe vàng vì cháy nắng, nơi có mẹ, có cha luôn đón đợi tôi về. Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, giữa phố thị nhộn nhịp, đôi khi chúng ta muốn tìm về nơi bình yên, mộc mạc, mang đậm tình quê để gợi nhớ miền ký ức của một thời đã xa. Và có những hương vị món ăn quê nhà lúc nào cũng khiến bao người con xa quê vấn vương nhung nhớ. Dù đó chỉ là món ăn bình dân góp mặt trong ký ức thời gian khó nhất như chiếc bánh sắn, bánh gai, bánh tẻ, chè lam cũng gợi lại thật nhiều cảm xúc thân thương.
Qua bài viết Hương vị bánh truyền thống Yên Bình, mời quý vị và các bạn cảm nhận nét mộc mạc, bình dị, thân thương mà những món quà quê này mang lại.
Khác với những phiên chợ thường ngày, phiên chợ quê truyền thống được tái hiện tại lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 đã mang đến cho người tham dự thật nhiều cảm xúc tốt đẹp. Nét dân dã, mộc mạc, thân thuộc của làng quê ẩn chứa qua từng gian hàng, từng loại bánh, khiến mỗi người bồi hồi nhớ về miền ký ức của một thời xa xưa. Cái thời còn nhiều gian khó, nhưng thắm đượm bao nghĩa tình. Trong phiên chợ quê được tái hiện ấy, có rất nhiều mặt hàng hấp dẫn thu hút người tham dự. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất là các loại bánh thân thương, bình dị của làng quê mà từ thuở thơ bé, bất cứ ai cũng từng một lần ao ước được ăn thỏa thích. Từng mong ngóng, mỗi khi mẹ đi chợ về, mang theo dù chỉ một chiếc bánh nhỏ cũng hạnh phúc vô cùng. Đó là các loại bánh dân dã và quen thuộc như bánh gai, bánh rợm, bánh nẳng, bánh chưng, bánh rán, bánh sắn, bánh đúc, bánh tẻ. Nhưng khiến bất cứ ai đến chợ quê cũng phải dừng chân ngắm nhìn và thưởng thức hoặc mua về làm quà. Chỉ từ những nguyên liệu gần gũi, quen thuộc như gạo nếp, gạo tẻ, đỗ xanh, thịt lợn, hạt tiêu, lá dong, lá chuối, đường, mật, lạc, vừng mà hàng ngày người dân quê vẫn sử dụng. Nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ, các nguyên liệu ấy đã được nâng lên thành nghệ thuật ẩm thực, kết tinh trong từng chiếc bánh nhỏ xinh và trở thành vị quê gây thương nhớ cho nhiều người. Đặc biệt, nhiều loại bánh đặc trưng của từng dân tộc có mặt trong phiên chợ này như bánh chưng gù lưng của người Dao Đỏ, bánh chim gâu của người Cao Lan, bánh nẳng, cơm lam của người Tày đã tạo nên nét độc đáo, thu hút nhiều người dừng chân bên mỗi gian hàng. Đặc biệt, mỗi loại bánh độc đáo ấy lại gắn với một câu chuyện cổ hoặc sự tích của từng dân tộc, thể hiện ý nghĩa nhân văn và hàm ý bày tỏ lòng biết ơn của con cháu với ông bà, tổ tiên của dân tộc mình. Như chiếc bánh gù lưng của người Dao Đỏ, nó không đơn thuần là một loại bánh không thể thiếu trong mỗi dịp đón Tết truyền thống mà còn mang ý nghĩa sâu xa. Với người Cao Lan, chiếc bánh chim gâu là một trong những món ăn mang đặc trưng riêng không dân tộc nào có được. Chỉ từ những nguyên liệu đơn giản là lá dứa rừng, gạo nếp, người Cao Lan đã biến những nguyên liệu đó trở thành món ăn yêu thích của nhiều người. Gói bánh chim gâu không cầu kỳ, nhưng để có được chiếc bánh đẹp, thơm ngon thì rất cần đến sự khéo léo của người phụ nữ. Dù được làm từ những nguyên liệu dân dã, giản dị, nhưng lại làm ấm lòng bao du khách khi họ biết được ý nghĩa thật sự bên trong món bánh ấy. Những chiếc bánh chim gâu với hình dáng nhỏ xinh mang ý nghĩa tượng trưng cho tình mẫu tử và được người Cao Lan xem như một món quà tặng quý giá người mẹ dành cho con cái, thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm. Bên cạnh những loại bánh truyền thống của các dân tộc thiểu số, phiên chợ quê tại lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 còn có nhiều loại bánh truyền thống của người Việt như bánh trôi, bánh dày, bánh gối, bánh rán, bánh đa, bánh chưng, bánh đúc, bánh gai. Đó là những món bánh vô cùng thân thuộc, vẫn được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày, nhưng mỗi khi được chế biến các loại bánh ấy là bao cảm xúc vui mừng, tự hào. Người làm bánh gửi gắm vào trong mỗi chiếc bánh ấy là những nỗi niềm thể hiện sự trân quý các giá trị cha ông xưa đã để lại cho con cháu. Có những loại bánh thực sự bình dị nhưng lại khiến bất cứ ai sinh ra trong những năm tháng nghèo khó bồi hồi, bởi thuở xa xưa các loại bánh ấy là cả bầu trời tuổi thơ, phải ao ước mãi mới có được. Điều đáng mừng là trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những loại bánh truyền thống ấy vẫn được nhiều người yêu thích, nâng niu, quý trọng. Hương vị của những chiếc bánh mộc mạc, dân dã nhưng thắm đượm hồn quê và tình người ấm áp. Thông qua phiên chợ quê và hội thi bánh truyền thống này, không chỉ là dịp tôn vinh các loại bánh truyền thống mà còn đánh thức niềm tự hào, ý thức giữ gìn những giá trị tuy xưa cũ nhưng không bao giờ mất đi giá trị tốt đẹp. Khi tìm về với hương vị của những chiếc bánh truyền thống, mỗi người như tìm lại bao ký ức tuổi thơ khó phai. Dù hương vị ấy được làm ra bằng những nguyên liệu gần gũi, quen thuộc, nhưng gợi cho người thưởng thức cảm giác được nhớ về nguồn cội, nhớ về một thời gian khó mà đủ đầy yêu thương. Với những ai xa quê thì vị bánh dân dã, bình dị chính là hương vị thân thương của quê nhà, níu giữ bước chân người đi xa. Bởi vậy, những chiếc bánh truyền thống không đơn thuần là một món ăn, một thức quà quê, mà nó còn là tấm lòng thơm thảo, nhắc nhớ tổ tiên nguồn cội.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, mạch nguồn sáng tác văn học sử của các văn nghệ sĩ Yên Bái là vô tận. Chất liệu sáng tác và tài năng của các văn nghệ sĩ cũng là kho tàng dồi dào. Ở Yên Bái có khá nhiều tác phẩm phản ánh lịch sử, có thể kể đến các tiểu thuyết Ngôi đình Bản Trang của Địch Ngọc Lân, Bến Ngòi, Âm vang ngòi vần, Âu lâu bến lửa, Đất Mường thời dông lũ của tác giả Trần Cao Đàm, Cánh cung đỏ, Thủ lĩnh rừng già, Gió mù căng, Kỳ vật cuối cùng của nhà văn Hà Lâm Kỳ, Xóm chợ của nhà văn Nguyễn Hiền Lương, Ngang trời mây đỏ của nhà văn Ngọc Bái đều viết về giai đoạn lịch sử trước, trong cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống Pháp của quân dân Yên Bái.
Qua các tác phẩm văn học này, bạn đọc có thể cảm nhận, hiểu biết về con người Yên Bái trong quá khứ một cách sinh động nhất qua các hình tượng văn học, tạo nên những xúc cảm rung động thẩm mỹ và niềm tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng quê hương. Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe trao đổi của phóng viên chương trình với nhà văn Hiền Lương, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái với chủ đề Văn học với lịch sử quê hương.
Xin chào nhà văn Nguyễn Hiền Lương. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của chương trình. Thưa nhà văn Hiền Lương, ông có thể cho biết là những người viết văn học lịch sử thì đòi hỏi phải như thế nào ạ?
Trước hết nói là tác phẩm văn học viết về lịch sử thì nó phải là đề tài lịch sử. Mà nó cụ thể hơn là viết về các sự kiện và các nhân vật lịch sử. Thế và trong văn học ấy thì nó viết về lịch sử có thể nói là có nhiều cái hình thức thể loại. Có thể là chuyện lịch sử, có thể là chuyện thơ, có thể là ký sự lịch sử, nhưng mà phổ biến nhất là tiểu thuyết lịch sử. Thế thì tiểu thuyết lịch sử thì trước hết là phải viết về nhân vật lịch sử, viết về sự kiện lịch sử, đấy là lẽ đương nhiên. Nhưng nó lại vẫn phải là tiểu thuyết, chứ nó không phải là ghi chép lịch sử. Vì chúng ta thấy rằng là các cái tài liệu lịch sử thì người ta chỉ là ghi chép những cái sự kiện hoặc là tên tuổi những cái nhân vật lịch sử rất là sơ lược. Thế còn để trở thành tác phẩm văn học thì nó phải, nhà văn phải có nhiều sáng tạo. Nhà văn phản ánh hiện thực cuộc sống bằng hình tượng văn học, chứ không phải là chỉ là bằng các sự kiện, bằng những cái diễn biến như là ở lịch sử. Cho nên buộc khi viết về đề tài lịch sử và cụ thể là viết về tiểu thuyết lịch sử thì đòi hỏi nhà văn phải sáng tạo, phải hư cấu rất nhiều. Vì nhân vật lịch sử thì cũng là một con người, cũng có những mối quan hệ, anh em, họ hàng, bạn bè, cũng có những sở thích, có những thói quen, có những cá tính. Và khi viết thì đòi hỏi là người viết phải thể hiện tất cả những điều ấy. Vì giúp cho bạn đọc không phải chỉ biết được sự kiện lịch sử, biết được nhân vật lịch sử, mà bạn đọc còn được sống trong cái bối cảnh, cái của lịch sử, cái thời đoạn ấy, được trải nghiệm, được trải nghiệm. Như vậy là buộc nhà văn phải có một sự sáng tạo, một sự hư cấu. Hư cấu ở đây nói cụ thể thêm là nhà văn buộc phải xây dựng nhiều nhân vật phụ, những nhân vật khác. Có thể nhân vật hoàn toàn do nhà văn hư cấu, đặt trong mối quan hệ với nhân vật chính, để từ đó nó bộc lộ lên tất cả những cái cá tính, những cái sở thích, những thói quen, những mối quan hệ trong cuộc sống xã hội của nhân vật chính. Đấy. Thứ hai nữa là nhà văn cũng phải, để trở thành tác phẩm thì phải có chi tiết từ ngoại hình, chi tiết từ lời ăn tiếng nói, chi tiết từ diện mạo, thậm chí cả những chi tiết về nội tâm. Thì những cái điều ấy là tài liệu lịch sử hầu như không đề cập. Thì buộc nhà văn phải hư cấu, phải sáng tạo, thêm nhân vật, thêm chi tiết. Và có như thế thì tác phẩm mới trở thành tác phẩm văn học được.
Vâng, theo như nhà văn Hiền Lương chia sẻ thì những người viết văn học lịch sử phải là những người từng có mặt chứng kiến sự kiện lịch sử đó, phải không ạ? Vậy thì đây có phải là vấn đề đặt ra cho văn học lịch sử hay không, khi chỉ có một bộ phận những người đi trước viết được đề tài này, còn những người trẻ thì lại không có nguồn tư liệu để viết?
Thì tôi cho rằng là viết về đề tài lịch sử thì nó không có giới hạn là tác giả già hay tác giả trẻ. Vấn đề là cái người viết ấy, nhà văn ấy là phải tâm huyết, và anh phải kỳ công, phải siêu tầm, phải tâm huyết về đề tài lịch sử, và có cái tài năng văn chương để mà anh biến lịch sử để trở thành những cái vấn đề mà nó cũng giúp ích cho cuộc sống đương đại này. Cho nên là bây giờ thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái nhà văn viết về đề tài lịch sử thì họ đều viết về cái thời đại mà họ chưa sinh ra, chứ không phải là viết đồng thời. Nếu viết đồng thời thì không còn gì gọi là lịch sử nữa. Tôi lấy ví dụ như ở Yên Bái chúng ta thôi. Ví dụ như là nhà văn Ngọc Bái viết Ngang trời mây đỏ về năm 1930 thì lúc ấy ông đã sinh đâu. Hay ông Hà Lâm Kỳ, ông viết về thủ lĩnh rừng già, về cái thời kỳ thế kỷ 19 của nghĩa quân Quang Bích thì lúc ấy Hà Lâm Kỳ cũng chưa sinh. rồi nhà văn tác giả Trần Cao Đàm viết về đất Mường thời Dung Lũ, rồi là Bến Ngòi, Âu Lâu Bến Lửa thì lúc ấy ông cũng còn rất là bé. Tôi cho rằng là các nhà văn trẻ bây giờ thì các bạn vẫn có thể viết về đề tài lịch sử, bây giờ vẫn có thể viết về thời kỳ Hùng Vương, vẫn có thể viết về thời kỳ chống phong kiến phương Bắc, vẫn có thể viết về, và gần hơn nữa thì vẫn có thể viết về thời kỳ kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ. Vấn đề là các bạn ấy có tâm huyết và các bạn ấy có cái tài năng để mà trở thành, biến lịch sử trở thành những cái tác phẩm văn học và đáp ứng với cái nhu cầu thời đại hay không.
Được coi như những người chép sử bằng văn học nên đội ngũ những người sáng tác mảng đề tài này vốn ít nay lại càng hiếm hơn, bởi không phải ai chứng kiến sự kiện lịch sử cũng có thể dùng văn học để viết hay mô tả lại. Trước thực trạng hiện nay thì văn học Yên Bái đang thiếu những người cầm bút thực sự tài năng và tâm huyết với đề tài này, thì nhà văn Hiền Lương có thể chia sẻ mong muốn của mình ạ?
Có thể nói như thế này, Yên Bái chúng ta thì còn rất nhiều những cái nội dung lịch sử mà chúng ta có thể khai thác, kể cả về chính sử, kể cả về giã sử, cũng có thể nói như thế. Tôi có thể kể đến như là anh em họ Cầm đánh giặc Cờ Vàng trong cái vùng Mường Lò, hay là anh em Vũ Văn Mật lập cái phòng tuyến ở trên sông chảy ở thành Đại Đồng mà dựng cờ phò lê chống Mạc, hay là các cái tướng quân Hà Lạc, Hà Chương với theo tướng quân Trần Nhật Duật đời nhà Trần để chống giặc Nguyên Mông. Tôi lấy ví dụ như thế. Lùi lại một tí nữa thì chúng ta có thể thấy cái thời kỳ chống Pháp thì chúng ta cũng vẫn còn nhiều những cái nội dung lịch sử. Tôi lấy ví dụ như cái sự kiện chiến khu Vần, rồi những cái đội du kích đại lịch, du kích đá xô, du kích khâu phạ, du kích cổ văn, những cái hoạt động ấy. Rồi sau này thì chúng ta thấy rằng khi mà chiến dịch giải phóng Tây Bắc thì cái sự kiện cái bến Âu Lâu lịch sử của chúng ta mà để mà đưa hàng hóa rồi bộ đội lên giải phóng Điện Biên. Rồi sang thời kỳ chống Mỹ thì chúng ta cũng thể thấy cái sự kiện mà không lịch với kỳ oanh tạc cái thị xã của chúng ta hủy diệt, thì và sự chống chọi của nhân dân Yên Bái trong suốt những năm từ 1965 tới 1967, rồi là cái lần thứ hai là tháng 12 năm 1972, thế rồi là sự kiện là Yên Bái chia lửa miền miền Nam, bốn tiểu đoàn từ năm 67-68, bốn tiểu đoàn lính Yên Bái mang phiên hiệu Yên Ninh lên đường vào Nam chiến đấu, vân vân. Hay là ngay cả tôi đã không phải chỉ trong chiến đấu mà trong xây dựng cũng thế, trong những cái năm đầu ấy thì chúng ta Thủy Điện Thác Bà ra đời, cái sự kiện cả nhân dân cả huyện Yên Bình để chuyển dân đi để nhường đất cho nhà nước làm đường thủy điện, thì đều là những sự kiện lịch sử, đều là những cái vấn đề lịch sử mà có thể khai thác. Và nếu mà nói về vai trò của phản ánh lịch sử bằng tác phẩm thì tôi cho rằng là nó không phải chỉ là để giúp người đọc tái hiện lại được lịch sử, mà thông qua những tác phẩm ấy nó còn giúp cho bạn đọc trả lời những cái cuộc sống trong ngày hôm nay như thế nào, để bạn đọc sống như thế nào trong cái bối cảnh thời đại này xứng đáng. Hoặc là viết đề tài lịch sử không phải chỉ phản ánh lịch sử mà nó còn giúp ngay cho cái cuộc sống đương đại. Cho nên là tôi cho rằng là cái vai trò thì nó rất lớn trong toàn bộ cái đời sống xã hội. Và nhất là hiện nay Yên Bái chúng ta đang đặt vấn đề là phát huy cái bản sắc. Thì lịch sử, yếu tố lịch sử chính là một yếu là thành phần tạo nên bản sắc yêu nước, bản sắc kiên cường, bản sắc bảo tồn cái giá trị văn hóa của các cái tộc người mình, thì chính đấy nó cũng nằm trong cả lịch sử, cho nên là vai trò của nó là hết sức to lớn.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Hiền Lương đã dành cho chương trình. Hy vọng là trong thời gian tới thì văn học Yên Bái sẽ có thêm nhiều những tác giả viết văn học lịch sử, để qua những trang viết đầy hiện thực và xúc cảm, thế hệ hôm nay và mai sau có thể hiểu về những giai đoạn lịch sử cùng những tháng ngày gian khó nhưng đầy hào hùng mà những người con của đất mẹ Yên Bái đã trải qua trong quá khứ, để thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về lịch sử quê hương.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.